Buổi tối hôm nay, khi chúng ta kỷ niệm về sự thương khó của Đấng Christ, chúng ta sẽ suy nghĩ với nhau về một biến động khi Chúa Giêsu Ngài gục đầu trút linh hồn trên cây thập tự. Lúc Ngài đã mang lấy tội lỗi của chúng ta, gánh thay án phạt của chúng ta và bằng lòng thay thế chúng ta nếm sự chết. Thì biến động đó được ghi lại trong sách Phúc âm Matthew đoạn thứ 27, câu số 51. Và này, cái màn trong đền thờ được xé ra làm hai từ trên chí dưới. Đất thì rúng động, đá lớn bể ra. Cái màn trong đền thờ được xé ra làm hai từ trên chí dưới. Đó là một trong những biến động rất là quan trọng. Bởi vì khi Ngài chịu chết thì bức màn đã được xé ra, bức màn đã được mở ra. Và mở một cái cánh cửa để con người bây giờ qua Ngài có thể vào sự hiện diện chí thánh của Đức Chúa Trời. Có một điều mà Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta rằng đó, con người vì có tội lỗi của mình cho nên con người bị ngăn cách bởi Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu Ngài là đấng đến để Ngài mở cho chúng ta những cái cánh cửa đã đóng. Cho nên Chúa Giêsu Ngài ví sánh Ngài ta là cái cửa của sự cứu rỗi. Ai bởi ta mà vào, ai bởi ta mà ra, thì người đó sẽ vào sự sống và người đó sẽ bước ra ở trong sự sống. Và đặc biệt là khi Chúa nói Ngài là cánh cửa của chiên, thì Ngài cũng nói rằng Ngài chính là người chăn. Bởi vì người chăn vào thời xưa đó, thì họ chính là cái cửa của chuồng chiên. Chuồng chiên không có cửa, giống như cái cửa mà chúng ta thấy ở đây, hay là các loại cửa mà chúng ta biết. Nhưng mà chính người chăn sẽ ngủ ngay tại cái khoảng trống đó đó. Cho nên người chăn được gọi là cái cửa. Và Chúa Giêsu phán rằng Ngài chính là người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống của mình. Cho nên khi ví sánh Ngài với cái cửa là người chăn, thì Ngài nói đến sự hy sinh đổ huyết của Ngài để chịu chết nhằm đem lại cho chiên sự sống và là sự sống dư dật. Một chỗ khác thì chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài ví sánh Ngài như là con đường. Bước qua cánh cửa thì sẽ phải bước trên một con đường. Và Chúa nói rằng Ngài chính là con đường và Ngài cũng là con đường duy nhất. Và đó là con đường của thập tự giá. Vì đây là con đường để dẫn chúng ta có thể được đến với Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể nhận được hồng ân tha thứ và nhận được ân điển để chúng ta có thể được địa vị làm con và gọi Đức Chúa Trời là cha. Cho nên trong sách Quan Giang đoạn 14 câu số 6, Chúa Giêsu phán rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Và rồi ở tại đây thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu cũng được ví với cái bức màn. Và đó là cái bức màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh trong đền thờ. Chúng ta biết rằng cái khuôn mẫu mà Đức Chúa Trời đã hướng dẫn cho dân Israel để mà họ lập dù là đền tạm ở trong đồng vắng cho đến về sau khi họ định cư trong đất hứa. Và dưới thời của vua Salomon họ đã xây dựng một cái đền thờ uy nga và tráng lệ ở tại Jerusalem. Và về sau khi cái đền thờ đó nó bị phá hủy, rồi nó đã được tái thiết lại sau khi dân Juda từ xứ lưu đày trở về. Và chúng ta biết rằng cho đến thời của Chúa Giêsu thì nó được trùng tu rất là nhiều lần. Thì nó trở thành một trong những cái đền thờ nguy nga và tráng lệ một cách hết sức là đặc biệt ở trong vùng Trung Đông đó. Thì nó đều theo cùng một cái khuôn mẫu. Ở bên ngoài là khu vực hành lang, rồi đi vào phía bên trong á thì nó là nơi thánh. Rồi tới nơi thánh của nơi thánh, nơi cực thánh được gọi là nơi chí thánh. Thì giữa nơi chí thánh và nơi thánh, chúng ta có thể hình dung rằng ở phía bên ngoài là khu vực hành lang, rồi đi vào ở trong đền thờ ở đây được gọi là nơi thánh, nơi quý ông bà anh chị em đang ngồi đó. Rồi bây giờ đó, ở phía trên này mới được gọi là nơi chí thánh, thì nó có một cái bức màn. Và cái bức màn này á, nó được làm bằng vải tơ mịn, bằng chỉ điều màu tím, màu đỏ sậm. Và Nó cao khoảng chừng 60 feet. Bề ngang của nó gần 20 feet. Và cái bề dày của nó khoảng chừng một gang tay của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể biết rằng đó, đây là một cái bức màn rất là lớn, rất là dày, rất là nặng, mà các sử gia cho chúng ta biết rằng phải cần đến 300 người mới có thể thật sự treo cái bức màn đó lên được. Phải 300 người mới có thể khiêng, mới có thể treo lên được. Cho nên đây là một cái bức màn hết sức là nặng nề. Nhưng mà rồi chúng ta thấy ở đây cái bức màn đó được thiết lập như thế nào? Theo như luật pháp của Đức Chúa Trời quy định, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng chí thánh trong khi con người là tội lỗi. Cho nên con người bị ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời và không thể nào mà con người có thể đến với Ngài mà không có của lễ chuộc tội hay là của lễ của sự hy sinh. Cho nên theo như luật pháp mà Đức Chúa Trời đã truyền phán cho họ đó, thì chỉ có một người mới được quyền đi vào trong nơi chí thánh sau bức màn đó. Đó là thầy tế lễ thượng phẩm. Và với những cái điều kiện nhất định, đó là chỉ đi vào đó vào ngày đại lễ chuộc tội. Ông phải mặc những cái bộ lễ phục một cách rất là quan trọng và phải làm rất nhiều những cái nghi thức của sự tẩy rửa, của sự rảy huyết, của sự sức dầu. Rồi ông chỉ có thể đi vào ở trong nơi chí thánh đó, nơi đặt cái rương giao ước đó, khi nào ông có huyết của sinh tế là con dê đực. Và khi đi vào trong đó không phải là một cái nơi để ông có thể quanh quẩn, ông đi vào trong đó rồi ông lang thang ở trong đó. Không phải. Ông phải làm một số những cái nhiệm vụ rất là quan trọng để rảy huyết ở trong nơi đó. Đây không phải là một cái chỗ để mà người ta có thể đùa giỡn. Nó là một cái nơi chí thánh và là một cái nơi cực kỳ nguy hiểm. Vì chỉ cần người ta vi phạm một cái lỗi nào đó, theo như những cái điều mà Đức Chúa Trời đã quy định, Đức Chúa Trời sẽ giết chết người đó ngay bởi sự thánh khiết của Ngài. Và sau khi làm xong cái phận sự của mình rồi thì thầy tế lễ thượng phẩm sẽ bước ra ngoài. Và khi ông bước vào bên trong đó thì trong cái bộ lễ phục của ông ở dưới thì nó có những cái lục lạc. Và rồi nó có một cái sợi dây kéo dài ra phía bên ngoài của bức màn đó. Để chi? Bởi nếu như người này có một cái lỗi vi phạm nào đó, Đức Chúa Trời có thể giết chết người đó ngay trong nơi chí thánh. Và nếu người ta không còn nghe cái tiếng lục lạc nói lên cái công việc nào đó, sự đi lại của thầy tế lễ thượng phẩm trong nơi chí thánh đó, thì người ta sẽ cầm cái sợi dây đó mà kéo xác của ông đi ra, chứ không thể bước vào sau bức màn để vào nơi chí thánh được. Điều này nó nói lên cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là cực thánh. Và vì có con người là tội lỗi, cho nên chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm đại diện và phải mang lấy huyết của sinh tế chuộc tội thì mới có thể được bước vào ở trong nơi chí thánh, làm phận sự của mình và ngay lập tức bước ra. Thế nhưng tạ ơn Chúa Giêsu Christ, vì Ngài chính là thầy tế lễ thượng phẩm tối cao theo ban Melchizedek, và Ngài cũng là của lễ trọn vẹn. Tất cả mọi cái điều theo luật pháp của cựu ước đều làm hình bóng về chính Chúa mà thôi. Cho nên Ngài đã vào trong nơi chí thánh bằng chính huyết của mình. Và bởi đó, bây giờ cái bức màn đó nó được xé ra. Không phải bức màn bị xé ra, cũng không phải là cái bức màn đó do con người làm được. Không ai có thể xé một cái bức màn dày như vậy, một cái bức màn cao như vậy, mà phải cần tới 300 người mới khiêng được. Cho nên chúng ta thấy ở đây bức màn này được xé ra từ trên chí dưới. Nói lên bởi Chúa Giêsu Christ khi Ngài chịu chết trên cái thập tự để làm tế lễ chuộc tội cho loài người, thì Ngài đã làm trọn sự công nghĩa thiên thượng. Bởi đó Đức Chúa Trời đã mở cái cánh cửa ngăn cách đó ra để bây giờ con người có thể được bước vào trong sự hiện diện thánh của Ngài. Và chúng ta biết rằng đó, thời xưa đã có những con người họ bất cẩn khi họ đi vào trong nơi chí thánh đó, bởi vì họ tưởng rằng mình có đủ tư cách hay là mình có đủ phẩm cách gì đó. Một trong những nhân vật đó là vua Ô-xia. Ô-xia là một cái người trị vì ở trên vương quốc Suda một cách rất là anh minh, và trong thời cai trị của vua Ô-xia đó thì đất nước rất là thịnh vượng. Đó là dưới thời của tiên tri Ê-sai. Và có lẽ vì cớ ông quá thành công và ông được ngưỡng mộ, cũng như ông được coi như là một vị vua rất là tin kính Đức Chúa Trời, thật đúng như thế. Nhưng mà sau đó ông nổi lòng kiêu ngạo. Ông nghĩ rằng bây giờ mình đủ tư cách và phẩm cách để mình có thể đi vào trong nơi chí thánh, để tại đó ông dâng của lễ. Đây là việc chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được làm thôi, mà làm trong những cái quy định rất là khắt khe nữa. Nhưng mà vua Ô-xia tưởng rằng mình có quyền, ông tưởng mình xứng đáng để làm những cái việc đó, cho nên khi ông bước vào trong nơi chí thánh thì Đức Chúa Trời đã làm cho phun nổi đầy trên người của vua Ô-xia. Các thầy tế lễ phải kéo và đuổi ông ra khỏi đền thờ, và ông đã mang lấy cái chứng bệnh do Đức Chúa Trời sửa phạt đó cho đến chết. Cho nên chúng ta biết rằng không thể khinh suất mỗi khi con người có thể vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời được. Nhưng tạ ơn Chúa Giêsu Christ vì Ngài đã mở cho chúng ta một cái cánh cửa. Ngài đã mở cho chúng ta cái bức màn đó để bây giờ con người có thể qua Ngài mà chúng ta có thể vào trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta trong thơ Hebrew. Thơ Hebrew đoạn thứ 10 có lời của Chúa phán như thế này. Từ câu số 19: Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Ở đây cho chúng ta biết rằng ngày hôm nay chúng ta nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Chúa đã xé rách cái bức màn đó để mở cho chúng ta bức màn, tức là cái cánh cổng ngăn cách rồi. Và rồi Ngài còn là con đường nữa. Và chúng ta nhớ rằng đó, một người chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời là khi chúng ta đi qua cái bức màn là Chúa Giêsu. Bởi sự hy sinh đổ huyết của Ngài, chịu chết trên cái thập tự, bức màn đã bị xé ra đó. Không có đi lòn lòn, không có đi leo bất cứ một cái chỗ nào được. Vì nếu ai mà tìm cách đó, người đó sẽ bị Đức Chúa Trời xử phạt một cách nghiêm minh. Mà phải đi qua cái bức màn đã bị xé ra đó. Thời xưa con người tưởng mình á, là bằng đạo hạnh, bằng tôn giáo, bằng triết lý, bằng sự khôn ngoan, bằng mọi cái nỗ lực của con người, họ có thể xây một cái tháp từ đất mà chót cao đến tận trời, mà họ gọi là Ba Bên, có nghĩa là cổng trời, cổng thiên đàng. Và họ tưởng rằng nhờ cái nỗ lực mà mình đã làm đó thì họ có thể đạt đến Đức Chúa Trời bằng những cái công đức của mình. Nhưng mà chúng ta biết rằng cuối cùng thì cái thành đó đã bị sụp đổ, đã bị tan tác ra. Con người không thể cậy công đức của mình để đến với Đức Chúa Trời được đâu. Vì không có bất kỳ một nỗ lực nào của con người, dù chúng ta có làm nỗ lực đến đâu đi nữa, chúng ta có làm thời gian dài bao lâu đi nữa, giống như một số những tôn giáo đời này, họ đã lừa dối con người khi nói rằng nếu mà trong kiếp này mà mình làm không được, tiểu kiếp không xong thì đến trung kiếp xong đến đại kiếp không xong thì đến A Tăng kỳ kiếp, mình đầu thai cứ sống tới sống lui thì bây giờ bao nhiêu cuộc đời chúng ta cứ làm, cứ xây công đức rồi đến một lúc nào đó thì mình cũng sẽ đạt đến trời thôi. Nhưng mà không, con người có nỗ lực đến đâu đi nữa thì chúng ta biết rằng đó, vẫn không thể nào đạt đến cõi trời được đâu. Làm sao có thể vượt qua cái cõi vũ trụ này để thâm nhập vào trong thế giới đời đời của Đức Chúa Trời được? Tôi không biết rằng á, Đức Chúa Trời đã dựng nên bao nhiêu vũ trụ. Mà vũ trụ chúng ta đang sống đây là một vũ trụ có giới hạn, và nó là công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời thôi. Ngài có thể dựng nên hàng triệu vũ trụ, nhưng Ngài không bao giờ cư trú trong vũ trụ. Giống như là một nhà sáng chế cái chiếc đồng hồ, ông ta có thể tạo ra cái chiếc đồng hồ, nhưng mà đương nhiên ông ta không có sống ở trong cái đồng hồ đó. Ông không sống trong cái quy luật vận hành ở trong cái đồng hồ đó. Ông không có bị ràng buộc cái gì, chi phối cái gì bởi cái chiếc đồng hồ. Nó là cái việc mà ông đã tạo ra thôi. Và ông có thể sản xuất ra hàng triệu cái chiếc đồng hồ, nhưng mà ông vẫn sống ở bên ngoài nó. Cái thế giới của người sáng tạo này là một cái gì đó hoàn toàn khác biệt với những cái việc mà ông đã sáng chế ra. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tạo hóa. Cho nên chúng ta phải biết rằng không ai có thể thâm nhập được vào cái thế giới vô thời gian, vô không gian, một cái thế giới đời đời của Đức Chúa Trời được. Làm sao con người có thể bằng nỗ lực của mình mà có thể đạt đến Đức Chúa Trời được? Đó là một tiêu chuẩn tuyệt đối. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng chỉ bởi Ngài, khi Ngài đến với chúng ta, cho nên Ngài phải xé rách hay là Ngài đã mở một cái con đường từ trên xuống dưới. Bức màn đó đã được Ngài xé ra từ trên xuống dưới. Chúa Giê-xu đã đến, và rồi bây giờ Ngài đã đưa chúng ta vào trong sự hiện diện của Ngài. Trước đây chúng ta bị ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời, chúng ta ở xa Đức Chúa Trời và không có Đức Chúa Trời. Lời Chúa đã nói với chúng ta điều đó vì cớ tội lỗi của con người. Nhưng hôm nay nhờ Đấng Christ mà chúng ta được gần rồi. Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta đang ở gần Đức Chúa Trời hay ở xa Đức Chúa Trời đó? Có thể một số người nói rằng không, tôi tin Chúa rồi và bây giờ tôi đang ngồi trong đền thờ, tôi đang thờ phượng Chúa mà, cho nên tôi gần Chúa lắm á. Mấy người mà ở ngoài kia không biết Chúa, không có Chúa gì đó, thì mấy người đó mới ở xa Chúa. Hay là mấy người quên Đức Chúa Trời mới ở xa Chúa, còn tôi ở gần lắm mà. Có chắc không? Tôi nhớ cái bài, có một bài hát thời xưa nói tuy xa mà gần, tuy gần mà xa gì đó. Cái chỗ nào mà tuy gần mà xa, cái chỗ đó là có tình yêu hay không thôi. Có một người trai trẻ kia, anh sống ở tại Texas, và anh có một người yêu là fiancé của mình, sống ở tại Phoenix này. Đương nhiên họ yêu mến lẫn nhau và trông chờ để được gặp nhau, và trông chờ đến cái ngày mà họ sẽ có thể chính thức làm lễ thành hôn. Và rồi vì có công việc của hai người cho nên họ ít có cái cơ hội để được gặp nhau lắm. Thế nhưng trong cái thời gian nhớ nhung như vậy đó thì họ sắp xếp được một cái kỳ nghỉ để rồi cô ấy sẽ bay qua bên Texas để thăm anh. Ồ, đây là một trong những cái điều làm cho anh vui mừng lắm, và anh trông chờ cái ngày đó từng giờ chứ không phải là từng ngày đâu. Đến nỗi ăn cũng không ngon mà ngủ cũng không yên nữa. Lúc nào thì cũng thẫn thờ, thơ thẫn gì đó. Cho nên cái người bạn thân của anh mới thấy anh như vậy đó, thì mới nói thôi bây giờ thôi mày đi với tao. Chứ mà còn mình thấy mình sao thấy nó mà, có vẻ sao thơ thẫn mơ ngơ ngẩn quá đi. Thôi mày đi chơi với tao cho nó khuây khỏa. Đang có một cái cuộc đua ngựa tổ chức. Mà cái cuộc đua nào thì nó cũng rất là phấn khích, nó cũng rất là hào hứng đúng không? Dù là đua gì đi nữa mà chúng ta tham dự thì chúng ta sẽ thấy mình được phấn khích ghê lắm. Cho nên anh mới nghĩ rằng đưa người này đi thì người đó sẽ bị thu hút bởi những cái cuộc đua như vậy đó, thì sẽ làm cho anh ta khuây khỏa, anh ta quên đi cái nỗi buồn, nỗi nhớ nhung gì đó. Và rồi khi vào ở trong đó, ngồi ở trên khán đài, và đến cái vòng cuối khi bầy ngựa trở về gần tới đích rồi, thì người bạn của anh đứng lên, nó sắp tới rồi, tới rồi, tới rồi. Thì mọi người cũng đứng lên phấn khích la ó rồi này kia, mà anh này thì vẫn cứ ngồi thơ thẩn. Nó nói đây nè, nó tới rồi, tới rồi. Cái anh nói không, bây giờ mới có đầu tuần à, chưa có tới đâu, cuối tháng cổ mới tới lận. Cho nên chúng ta thấy rằng ngồi kế bên bạn thân của mình chứ, nhưng mà không có gần, không có tương giao gì, không có cảm thông gì được hết đó. Nhưng mà cái người kia ở xa, tuy xa mà gần. Hãy quý bà anh chị em, chúng ta đang ở xa hay ở gần Chúa của chúng ta? Điều đó nó tùy thuộc rằng chúng ta có đang ở trong Đức Chúa Giêsu Christ hay không thôi. Nếu chúng ta vẫn giữ mình trong Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta sẽ gần với Ngài. Cho đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta thật sự được gần gũi với Chúa của chúng ta. Và chúng ta phải nhớ rằng không có tránh khỏi Chúa Giêsu và tìm một con đường nào khác để có thể đến được với Đức Chúa Trời. Phải qua Ngài. Cho nên ở đây còn nói với chúng ta rằng cái con đường đó, con đường băng ngang qua xác Ngài đó, thì trước hết chúng ta sẽ nhờ huyết của Chúa thanh tẩy chúng ta. Chúng ta phải đi qua cái bức màn đó thôi. Đi qua sự chết của Chúa, chúng ta phải tin và tiếp nhận nơi hồng ân sự đổ huyết tha tội mà Chúa đã gánh thay chúng ta. Và thứ nhì đó là con đường của sự sống. Nó không phải là đi trên con đường chết. Con đường sự sống là con đường như thế nào? Là con đường đem lại cho chúng ta sự sống, là con đường đem lại cho chúng ta năng lực sự sống, và là con đường dẫn chúng ta vào thế giới sự sống. Và đó là điều làm cho chúng ta phải di chuyển. Có lẽ chúng ta rất là quen thuộc với những con đường sống như vậy. Ở tại phi trường, nhiều khi chúng ta phải đi từ terminal này qua terminal khác, chúng ta phải đem đồ rất là nặng nhọc, nhiều khi xa xôi nữa. Nhưng mà chúng ta đi trên những con đường, chỉ cần đứng đó thôi à, và nó chuyển động, nó đưa chúng ta đi. Hay chúng ta đi vào trong những siêu thị, chúng ta đi vào trong nhiều nơi, chúng ta thấy có những con đường mà nó dẫn chúng ta lên các lầu cao. Thậm chí chúng ta có thể lên cả một tòa cao ốc hàng trăm tầng đi nữa, thì có một con đường nó cung cấp cho chúng ta một sức mạnh mà chúng ta không cần nỗ lực. Chúng ta chỉ cần bấm nút bước vào bên trong cái thang máy đó thôi. Nó là một con đường dẫn chúng ta từ thấp lên cao và có một cái sức mạnh đưa chúng ta lên, chuyển động đời sống của chúng ta từ thấp lên cao, từ gần mà chúng ta có thể di chuyển xa. Nó cung cấp cho chúng ta một sức mạnh. Và đây chính là con đường sống mà Chúa Giê-xu Ngài đã nói. Ngài là con đường để dẫn mỗi người ở trong chúng ta đi. Chúng ta phải đi như vậy thì để kinh nghiệm được về cái sự sống mà Chúa đã đem đến cho đời sống của chúng ta. Nguyện Chúa dùng những lời này để làm cho lòng của chúng ta được khích lệ. Và rồi cái bức màn đó nó mở ra, chúng ta cũng cần phải biết neo cái niềm tin và hy vọng của chúng ta nơi bức màn đó nữa. Trong thơ Hebrew đoạn thứ 6 có nói như thế này, trong câu 19 và 20: chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giê-xu đã vào như đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchizedek. Ở đây nói với chúng ta rằng mỗi cuộc đời chúng ta như là một chiếc thuyền trôi ở giữa biển đời này, và chúng ta cần phải có một cái neo. Nếu như chúng ta không muốn bị những cái làn sóng nó đẩy đưa chúng ta, làm cho mình bị lạc hướng hay làm chúng ta bị trôi dạt, làm cho chúng ta bị chìm đắm, thì ở đây nói với chúng ta rằng cần có một cái neo. Cái neo của linh hồn đó là niềm hy vọng. Và cái neo thì nó phải có một cái chỗ để mà nó bám vào. Thì ở đây nói rằng đó, chúng ta giữ điều trông cậy hay là hy vọng này như cái neo của linh hồn vững vàng bền chặt, thấu vào bên trong màn. Nó phải thấu vào bên trong màn. Cái neo đặc biệt của linh hồn chúng ta thì không phải là gieo xuống đất, mà nó gieo ở trên nơi chí thánh ở trên trời, vì Chúa của chúng ta đang ở tại đó. Ngài đã vì chúng ta vào trời cũng để vì chúng ta đưa chúng ta vào trong nước trời đó. Cho nên chúng ta phải neo cái niềm hy vọng của chúng ta ở nơi chính mình Chúa một cách vững vàng. Và ở đây nói với chúng ta rằng trong nơi thánh mà Đức Chúa Giê-xu đã vào như đấng đi trước của chúng ta, có nghĩa là Ngài là đấng tiên phong. Khi nói đấng tiên phong, nó có nghĩa là một đấng đi trước, là một đấng mở đường, là một đấng mở đường. Đi trước và là một đấng mở đường. Và thứ ba, vị tiên phong là một người sẽ hướng dẫn chúng ta đi. Có ba điều mà Chúa là đấng tiên phong đã làm. Thứ nhất, Ngài đi trước chúng ta vào trong nơi chí thánh. Và Ngài đã mở đường cho chúng ta, có nghĩa là cất bỏ cái sự ngăn cách và dọn cho chúng ta một con đường của sự sống. Và thứ ba là Ngài dẫn chúng ta đi. Và đó là một trong những cái điều quý báu mà xin Chúa cho chúng ta. Khi chúng ta nhớ đến sự hy sinh của đấng Christ, Ngài đã mở một cái cánh cổng, Ngài đã mở một cái con đường, Ngài đã mở cho chúng ta để chúng ta có thể được vào trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời và dẫn được đi về làm con. Và chúng ta hưởng được tất cả mọi sự vì Ngài, như Hebrew đoạn 10 có nói đó, Ngài trở thành cái người cai trị cả nhà của Đức Chúa Trời hay là cả vương quốc của Đức Chúa Trời. Và bây giờ khi chúng ta nương cậy nơi Ngài và chúng ta đặt sự trông cậy của chúng ta nơi chính mình Chúa, chúng ta hưởng được mọi cái cơ nghiệp vinh diệu mà Chúa đem đến cho đời sống của chúng ta. Có một câu chuyện thật được kể lại về một người cha rất là giàu có ở tại Mỹ đây. Ông là một triệu phú và ông có một người con trai duy nhất thôi. Và trong cái thời chiến tranh Việt Nam đó, thì người con trai này đã tự nguyện để mà đi chiến đấu ở tại Việt Nam. Nhưng điều không may đó là sau đó anh đã tử trận ở tại chiến trường Việt Nam. Trong một cái chiến trận rất là khốc liệt, thì anh vì cớ cứu những người bạn đồng đội của mình bị thương đó, thì trong khi anh vác một cái người đồng đội của mình bị thương tích để kéo đi đến cái nơi an toàn đó, thì trong khi khiêng cái người đồng đội của mình đi như vậy thì anh đã bị trúng đạn và chết ngay lập tức. Đây là một trong những cái mất mát, một trong những cái điều làm cho người cha hết sức là đau buồn. Cả hai cha con lại rất là tâm đầu ý hợp ở cái chỗ là họ là những người giàu có, là triệu phú, và một trong những cái đam mê của họ là họ rất thích về hội họa. Cho nên họ sưu tầm những cái bức tranh rất là nổi tiếng của Rembrandt, của Picasso, của Miller, của rất nhiều những họa sĩ nổi danh. Và họ có cả một cái bộ sưu tập về những cái bức danh họa như vậy. Nhưng mà rồi bây giờ người con đã qua đời. Một ngày kia thì rất là bất ngờ, có một người lính trẻ đi đến để thăm ông. Và người lính trẻ này nói rằng anh chính là người đã được con trai của ông giải cứu ông. Và chính vì cớ cứu anh đó mà con trai của ông đã qua đời. Và người này cũng hết sức biết ơn cái người bạn của mình đã hy sinh để đem cái sự sống đến cho mình. Cho nên á, anh ta đã vẽ một cái bức tranh. Anh không phải là họa sĩ, mà anh chỉ với một tấm lòng biết ơn mà anh vẽ lại cái người bạn đồng đội của mình đã hy sinh cho mình được sống đó. Anh đã vẽ cái bức chân dung của cái người bạn đó. Và rồi bây giờ anh đến để muốn bày tỏ cái lòng biết ơn đối với người cha đã sinh ra người bạn đó. Và nói rằng con có cái quà này muốn gửi tặng cho ông để kỷ niệm về người con trai của ông. Thì người cha này trong nước mắt rất là xúc động. Và ông nói rằng ông muốn trả tiền cho anh về cái bức tranh này. Nhưng mà nó không, đây chỉ là một cái quà tặng để nhớ đến cái người bạn của mình thôi. Thế rồi người cha đã giữ cái bức tranh đó cho đến ngày ông qua đời. Nhưng ông đã để lại một cái chúc thư là ông muốn bán tất cả cái bộ sưu tập về hội họa của ông để đem ra đấu giá. Và rồi cái người chịu trách nhiệm về cái việc đó, đó theo cái lời chúc thư đó mới tổ chức một cái cuộc bán đấu giá những cái bức tranh như vậy. Thì cái bức tranh đầu tiên là bức tranh của người con trai. Và khi đưa cái bức tranh đó ra để hỏi ai muốn mua cái bức tranh này, người ta nhìn lên, người ta thấy bức tranh này sao xấu xí quá, đâu có gì đặc biệt đâu. Hỏi ai vẽ thì một người vô danh, mà cũng chẳng có đẹp gì hết, chẳng có hay gì hết, chẳng có mỹ thuật gì hết. Thì nó thôi dẹp cái này đi, chúng tôi đến đây là muốn đấu giá để mua những cái bức tranh nổi tiếng của các danh họa kìa. Và người này nói không, bây giờ phải bán cái bức tranh này cái đã. Và rồi người ta la ó, người ta phản đối, bởi vì người ta nói thôi dẹp đi, không ai mua đó. Ông hỏi bây giờ có ai trả không? Và cuối cùng cái người làm vườn lâu năm ở trong gia đình đó mới đứng ra và nói rằng tôi rất là yêu quý người cậu chủ của tôi, cho nên tôi muốn mua nhưng mà tôi không có tiền. Cho nên bây giờ vậy thì ông trả bao nhiêu? Nó dạ tôi trả $10. Cái đó $10. Nó có ai trả hơn $10 không? Có ai trả hơn không? Tôi nói thôi bán cho rồi đi, này ai mà mua? Rồi mới nói $10, có ai trả không? Lần thứ nhất, lần thứ nhì, không ai, cầm búa gõ. Vậy là bức tranh được bán $10 cho cái ông đó. Và rồi bây giờ cuộc đấu giá của chúng ta đến đây là kết thúc. Mọi người ngạc nhiên lắm. Ủa sao kỳ vậy, chúng tôi chờ đợi để mà được mua đấu giá cái bức tranh khác chứ. Thì bây giờ cái người trách nhiệm trong cái buổi đấu giá đó mới nói rằng không, đây là theo di chúc của người chủ cái bộ sưu tập những bức danh họa đó. Bức tranh này phải được bán, và nếu ai mua cái bức tranh đó thì người đó sẽ được tặng không tất cả bộ sưu tập về danh họa của ông. Hỏi quý bạn chị em, nhiều khi chúng ta tưởng rằng Chúa Giêsu ngài chịu chết đau thương trên cây thập tự là một cái gì đó rẻ giá chăng? Nhưng nếu như chúng ta thấy được hết về sự hy sinh của chính ngài vì chúng ta, và nếu chúng ta tiếp nhận ngài, ngài sẽ ban cho chúng ta cả cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, của cả thiên đàng. Vì lời của Chúa nói rằng nếu Đức Chúa Trời bởi sự yêu thương ngài không tiếc chính con ngài mà đã ban con ấy cho chúng ta, thì ngài há không ban luôn mọi sự khác cho chúng ta sao? Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận thấy được điều này, để chúng ta với lòng biết ơn Chúa, cũng với đức tin và với niềm hy vọng neo ở nơi chính mình Chúa, và hãy bước đi sống bởi bức màn đó và bước đi trên con đường của sự sống. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.